Tham thiền 31. Làm gì để thấy được Như Lai? Muốn thấy Như Lai biết pháp thân, lưu thanh luyến sắc kẻ vô phận, mê tâm tà đạo duyên thanh sắc, chẳng thấy Như Lai biết pháp thân. Trực chỉ đề cương. Môn đồ đệ tử Phật thông thường biết Phật qua ba thân: thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiên bách ức quá thân. Thanh tịnh pháp thân tức là Như Lai. Thanh tịnh pháp thân, thân ấy thế nào? Thân có nghĩa là hội tụ, tổ hợp, chứa nhóm. Thanh tịnh pháp thân là danh ngôn biểu thị tánh thanh tịnh vốn có hiện tượng vạn pháp. Tánh thanh tịnh của vạn pháp hội tụ vào một, gọi đó là pháp thân, là Như Lai. Do vậy, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật định nghĩa: Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, tức Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Pháp của Phật vô thượng thẩm thâm vi diệu, cho nên đệ tử Phật chưa học hiểu ý nghĩa vi diệu thẩm thâm, thì chỉ biết và thấy Phật qua dung mạo Phật và Thế Tôn. Đẳng giác Bồ Tát vượt trên hàng thập địa mới thấy được Như Lai. Nói thế, nhưng Phật tử chúng ta đừng hiểu lầm, do địa vị cao, quyền hạn lớn, được thân cận Phật mà có được sự ưu đãi của Như Lai đâu nhé. Đây là tiêu chí Phật nêu ra để cho hàng đệ tử muốn thấy Như Lai làm chuẩn trên bước đường tu học. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch nghĩa: nếu căn cứ sắc tướng hình mạo mong thấy Như Lai, nếu căn cứ trên âm thanh thuyết pháp của Phật, nếu van xin cầu nguyện tụng tán để mong muốn gặp Như Lai, người ấy tu tà đạo không bao giờ thấy được gặp Như Lai. Vậy Bồ Tát thấy được Như Lai do không quên lời Phật dạy. Quan trọng hơn là Bồ Tát thường sống trong quán chiếu, trong tỉnh lự, trong tư duy mà thấy được Như Lai. Viên mãn báo thân là thân do quả báo của mình đã trồng nhân. Nay có thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có tài năng, có trí tuệ, có khả năng giác ngộ chân lý, thành bậc giác giả, người đời gọi là Phật. Báo thân, tức thân Thái tử Tất Đạt Đa, người đang là Phật ấy. Thời Phật tại thế, người bình dân Ấn Độ thường được gặp Phật, thấy Phật, cúng dường Phật qua báo thân. Thiên bách ức quá thân là thân quá hiện trên bước đường giáo hóa. Ví dụ, gặp vua, Phật vận dụng ngôn từ, tư cách, nghi thức, nói pháp thuyết phục vua. Gặp người hạ tiện, Phật tùy cơ quyền biến gần gũi, dẫn dắt giáo hóa, ngang bằng căn cơ trình độ họ, không để người cùng khổ có mặc cảm tự ti. Ba thân không rời một, một thân có đủ hàm lượng giải thoát giác ngộ của ba. Đó là nền giáo lý nhất tức nhất thiết tức nhất của Đạo Phật. Tham thiền 32. Tuổi thọ. Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa, tích lũy vô vàng niệm được thua. Phú quý vinh hoa tuồn ảo hóa, lợi quyền danh vị tựa không hoa. Tử sanh bệnh lão vân lai khứ, thành trụ tiêu không mộng tỉnh mê. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, trần gian tạm trú hãy quay về. Trực chỉ đề cương. Niên cao thọ trưởng, thế gian không ai không ước mong cái điều hạnh phúc đó. Sống khỏe mạnh, sống vui tươi, sống an lành, sống hạnh phúc, sống đạo đức, sống lợi mình lợi người, lợi nhân quần xã hội. Sự sống được vậy thật là quý quá cho đời, cho tuổi trẻ cháu con. Người xưa nói cương quế chi tánh, vũ lão vũ tân, có nghĩa là tánh gừng tánh quế càng già càng cay. Tuổi cao, đức lớn sẽ là cổ thụ trong công viên nhiều người hoan hỷ. Đã là đời thì muôn vạn nẻo, tối sáng chuyện nghìn năm. Phú quý hoa giang lộ, công danh thủy thượng Âu là điều có thật. Trường thọ để chịu đựng, để chứng minh cảnh tài mạng tương đố, để chạm trán với những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì chẳng vui sướng hạnh phúc gì. Con rùa ướp xác ở đền Ngọc Sơn, trong Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội, nhà khoa học tìm hiểu đánh giá rùa 500 tuổi. Thế nhưng, cho đến thế kỷ 21 này, lũ rùa dưới đáy hồ, cũng như mặt nước hồ Hoàn Kiếm đến nay, đại thể chẳng có gì hơn kém. Giáo lý Đạo Phật dạy, trường thọ hay đoạn thọ không là vấn đề quan trọng. Chân lý vũ trụ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Lấy ý nghĩa mà suy, thi ca tuổi thọ nhằm sách tấn người con Phật. Sống mà an lạc hạnh phúc, lợi lạc quần sanh, sự sống ấy có ý nghĩa. Sống mà tâm sầu bạch phát, trầm mình trong vũng lợi danh, cột cổ trong làng Sa Mã thì uổng kiếp. Hãy tỉnh ngộ để quay về. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Nghĩa là biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Tham thiền 33. Âm vang cảnh tỉnh. Một kiếp phù sinh một kịch trường, đồng sàng dĩ mộng kịch thê lương. Sai xưa mộng cảnh ai người tỉnh, tỉnh giấc nồng sai mộng kịch tan. Trực chỉ đề cương. Nếu chúng ta dám nhìn sự thật, không che giấu sự thật và nói sự thật, thì mọi người có thể đồng ý với nhau. Một kiếp phù sinh một kịch trường. Đời người so với không gian vô cực, thời gian vô cùng, thì rõ là kiếp phù du, sống sanh chiều chết, như mây ráng buổi chiều tàn, phút chốc chỉ còn lại hư vô. Kịch ở kịch trường thường là đoạn kịch, diễn xuất 2-3 tiếng đồng hồ. Rất chẳng may cho ai bị bắt buộc đóng vai trường kịch hỷ nộ ái ố ai cụ, càng dồn dập, càng gút thắt liên tục, người ta mới khen là vở kịch hay. Vậy mà tất cả chúng ta dường như ai cũng tự nguyện cho mình được đóng vai trò kịch sĩ. Nhân loại trên toàn thế giới, đến thế kỷ 21 hiện nay, hơn 8,4 tỷ người cùng sống chung với thỏ ước đồng sàng dĩ mộng. Cho nên thế giới không có lúc hòa bình, con người chẳng có ngày an lạc. Tỉnh giấc nồng say, con đường thẳng tắc nhất, đó là con đường tìm hiểu giáo lý Phật, học Phật và tu theo lời Phật dạy. Chỉ có Đức Phật, giáo lý Đạo Phật mới chỉ đâu là quả khổ, đâu là nhân khổ, thế nào là quả vui, thế nào là nhân vui. Ngày nào nhân loại còn bằng lòng lặng hụp chìm sâu trong biển khổ tham sân si, ngày nào nhân loại còn hoan hỷ đam mê tài sắc danh thực thùy cuồng nhiệt, thì mộng chưa tỉnh, kịch chưa tan. Để an ủi mong manh, so dịu vết thương lòng rỉ máu, đành mượn 2 câu thơ cuối bài thơ Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Huyện Thanh Quan ngâm nga mà an ủi. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Tham thiền 34. Thuyết pháp. Tay chỉ phần trăng, chẳng chỉ gì. Trời xanh mây trắng, đến rồi đi. Ai người bất thủ ư chư tướng, bất động như như Phật nhãn thừa. Trực chỉ đề cương. Pháp tức là vạn vật hiện tượng. Mỗi một vật, một hiện tượng, một dạng vật chất, Đạo Phật gọi là một pháp. Nhìn trời xanh là một pháp, thấy mây trắng là một pháp, thấy người trẻ, thấy một pháp, thấy người già, thấy một pháp, thấy quan tài, thấy một đám ma, thấy một pháp. nghe giọng đàn nam ai não nùng thảm thiết là nghe một pháp, nghe điệu ca ai oán, nghe pháp, ngửi mùi hương, ngửi pháp, nếm vị ngọt, nếm pháp, xúc với một vật, chạm xúc pháp, nghĩ ngợi và nghĩ ngợi là nhiều pháp hiện ra cùng một lúc. Nói rút lại, tất cả hiện tượng vật chất thiên hình vạn trạng, đối tượng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sáu căn của con người đều gọi là pháp. Người ta nói Phật thuyết pháp, Phật thì nói Như Lai chẳng có thuyết pháp gì. Tại sao vậy? Tại vì pháp Phật nói ra không phải của Phật. Sanh già bệnh chết khổ, sự khổ ấy không phải do Phật thuyết pháp mới có khổ. Thương yêu mà chia ly, ghét nhau mà chung chạ, thèm thuồng mà không toại nguyện, thân thể bất quân bình khổ. Những điều khổ ấy ai ai cũng có quyền thọ dụng ngang nhau. Điều đó không phải do Như Lai nói, Như Lai cho con người mới được hưởng. Lấy ý Phật mà suy, rõ ràng Như Lai chẳng thuyết pháp gì ngoài sự vận chuyển, sự tuần hoàn, sự tồn tại, sự mất đi. Duyên sanh, duyên diệt, theo dòng nhân quả của vũ trụ vạn hữu. Vả lại, người đệ tử nào nói Phật thuyết pháp, vô tình phỉ báng Như Lai. Tại sao? Tại vì trí tuệ giác ngộ của Như Lai vô cùng vô cực. Những pháp Như Lai nói trong 12 bộ kinh chỉ là pháp cứu cấp, cứu nguy chúng sanh thôi. Pháp mà Như Lai chứng, Như Lai biết không phải chỉ có mấy tạng kinh từng ấy. Nước vũng, nước ao, không nên nói đó là nước biển. Pháp Như Lai nói, ví như ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay mà tìm trăng, ngón tay không là trăng. Phật dạy là đệ tử tu học Đại Thừa, các người nên tu tập bất thủ ư tướng, như như bất động. Có nghĩa là hãy tu hạnh khất sĩ đi, các thầy tỳ kheo, các thầy hãy cố gắng viễn ly, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đấy, Như Lai bày vẽ cách cho các thầy tỳ kheo vậy thôi. Như Lai không có gì để gọi là thuyết pháp đâu nhé. Tham thiền 35. Nếu được ước, tôi ước tôi như sắc với không, ước xa thế sự vấn vương lòng, ước lìa ngũ dục ly tam giới, ước được hòa tan tự pháp thân. Trực chỉ đề cương. Giáo lý Bát Nhã Đại Thừa chỉ rõ, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Nhận thức nguồn giáo lý sắc không, không sắc là người thể nhập từng phần chân lý, bất tức bất ly của hiện tượng vạn pháp. Sắc là không, tìm bản chất và tự tánh của nó để sanh ra nó thì không. Không là sắc, vật chất hiện tượng dù huyễn nhưng tiền cảnh vẫn hiện có. Bài học sắc không mới nghe qua, người ta tưởng là sơ cơ dễ biết, bởi vì bài Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ ấy, hồi vào chùa sau 7 ngày cạo tóc thành chú tiểu là ta đã thuộc lòng rồi. Sự thật không phải vậy. Tâm trí con người hòa nguyện với nghĩa sắc không ấy, trình độ vô sanh pháp nhẫn mới có được ước mơ đó. Ước xa thế sự vấn vương lòng, đấy là ước mơ bình dị của bất cứ chúng sanh nào trên trần thế, bởi vì đó là một khổ trong vô vàn khổ, khổ hải vô biên. Ước lìa ngũ dục, ly tam giới, đây là một ước mơ lành, ước mơ thánh thiện, đáng tán dương, tùy hỷ. Nhưng tự quán chiếu xem có ước mơ của mình có tương xứng, có phù hợp ngoại cảnh nội tâm trong môi trường, trong hoàn cảnh khả thi không? Chớ ước mơ, để mà ước mơ, thì ước mơ đó chẳng có giá trị gì đối với người đệ tử Phật. Ước được hòa tan với pháp thân. Pháp thân tỳ lô giá na, có có nghĩa là hiện tượng vạn pháp, tự tánh thanh tịnh, tự tánh trong sáng, không ô nhiễm. Ở nơi nào, chốn nào, tự tánh ấy vẫn chân, vẫn như, vốn vậy. Điều ước thứ tư, thiên nhân muốn mình trở thành một thiền giả, bất trụ ư tướng, như như bất động. Đã là ước, thường đi ghép với mộng hay mơ, cũng như cầu thường đi đôi với nguyện. Vái khấn, ước mong, cầu nguyện, tự nó nói lên rằng, đừng ai tin tưởng gì ở sự cầu nguyện, ước mong, vì nó không thật tế. Có lẽ thi ca này là một cách cợt đùa ẩn tình nhắc khéo của Như Uyển thiền sư chăng? Đúng rồi, hèn chi đầu đề thi ca rõ ràng là có chữ nếu. Tham thiền 36, thiên thủ thiên nhãn 1. Ông gì, ông biết ông chăng nhỉ? Nghìn mắt nghìn tai cả lố đầu, dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, hay là dần lớn nhú thêm ra? Trực chỉ đề cương. Phật Thích Ca vốn là một người trong cộng đồng nhân loại. Từ lúc tu nhân cho đến khi thành Phật, người không nói, không nghĩ, không làm những gì ngoài mục đích đem lại sự an lạc, sự giác ngộ và giải thoát cho con người. Đức Phật cũng như toàn bộ giáo lý tam tạng của Đạo Phật tuyệt đối phủ nhận tâm tưởng siêu hình, ý tưởng hoang đường, huyễn hoặc. Một số chùa Phật giáo Việt Nam tạo và thờ cái ngẫu tượng ngàn tai ngàn mắt và hơn chục cái đầu. Nếu pho ngẫu tượng đó là người thì sự nảy sinh và cấu trúc ấy hoàn toàn phi lý. Vậy ngẫu tượng đó là gì? Phật Thích Ca hẳn là không trả lời được, bởi vì nhân loại chưa có hình tướng như vậy xuất hiện trên nhân gian. Giờ đây, Phật tử chúng con xin hỏi Hòa Thượng. Thưa Hòa Thượng, ông đó là ông gì? Thưa Hòa Thượng, ông đó người nước nào? Thưa Hòa Thượng, ông ấy chủng tộc nào? Thưa Hòa Thượng, ông đó dị dạng quái thai trong bụng mẹ, hay là sanh ra rồi đầu tai mới mọc từ từ? Thưa Hòa Thượng, ông ngẫu tượng này tu hành xong, kêu ông ấy bằng gì? Quả vị gì? Ông này hơn Phật Thích Ca tới cả chục cái đầu, hơn 998 cánh tay và 998 con mắt. Hòa Thượng tác giả pho ngẫu tượng chắc chắn không cách nào giải đáp hợp lý được. Pho ngẫu tượng này đầu độc nhiễm ô biết bao nhiêu tâm lành trong trắng, khiến cho lớp lớp người trở thành nhẹ dạ cả tin, sợ hãi trước thần tượng siêu hình huyễn hoặc, tự đánh mất ý chí trượng phu, nghị lực kiên cường, tự chủ của chính mình. Mọi người trong chúng ta đáng để tâm suy gẫm câu châm ngôn của hàng tiền bối để lại đại khái như dưới đây: làm thầy thuốc phạm sai lầm giết chết một hoặc vài mạng người, làm văn hóa phạm sai lầm giết chết tâm trí sáng suốt của con người từ thế hệ này đến thế hệ khác không lường hết được. Tham thiền 37, thiên thủ thiên nhãn 2. Ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có nói chi tay, vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Trực chỉ đề cương. Mất một thời gian truy tầm dữ liệu lịch sử pho ngẫu tượng ngàn tai ngàn mắt ấy, người ta cho biết đó là cốt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đệ tử Phật thưa hỏi: thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có thân hình kỳ dị vậy sao? Không phải con người làm sao thành Phật được, thưa ngài? Ngài khác với hơn 8 tỷ nhân loại hiện có. Ngài khác Phật Thích Ca, rồi ngài sẽ thành gì? Bồ Tát Quán Thế Âm có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên. Đâu có ngờ đệ tử Phật họ đem mình ra làm trò rung cây nhát khỉ ấy, vừa hù dọa, vừa bịp bợm để bán cái uy linh ảo của mình cho dân chúng trần gian. Bồ Tát Quán Thế Âm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca rồi đọc lại thơ rằng: Ta chẳng ông gì, chẳng khác ai. Đầu còn không có nói chi tay. Vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Tham thiền 38, thiên thủ thiên nhãn 3. Quán Âm Bồ Tát chính là ta, đâu có đầu, tai, mắt dĩ kỳ. Thân mẫu có thai như thế ấy, làm sao sanh nở giáo gian ơ. Trực chỉ đề cương. Bồ Tát Quán Thế Âm khẳng định với hàng Phật tử, với huynh đệ tỷ muội rằng: Quán Thế Âm ta không có nhiều tai và nhiều đầu kỳ quái phi nhân loại như vậy. Quán Âm ta không thể có bất cứ duyên cớ nào khác và hơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta được. Làm sao Quán Âm Bồ Tát ta hơn Phật ta đến những 998 tai, 998 mắt, cả chục cái đầu, và khác hơn với Phật ta chiếc thân kỳ dị ấy? Ta không thể hơn Phật, ta không thể khác Phật. Ta là đệ tử Phật, tu học theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật mà thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát khẳng định, người bày vẽ tạc đúc ngẫu tượng ngàn tai ngàn mắt ấy là thành phần tôn giáo bất chánh, tham uế lợi ô danh. Muốn làm tổ, muốn có danh gì với núi sông, bày vẽ với tâm tưởng hoang đường của con người có hạt giống hoang đường. Nhân loại hiện hữu ở địa cầu cho tới năm nay, căn cứ theo dương lịch, đã có 2008 năm. Không ai thấy có thứ con người ngẫu tượng được nặng ra ấy. Bồ Tát Quán Thế Âm khẳng định, nhân loại không bao giờ có một người mẹ nào có thai như thế đó mà sanh được con. Thế cho nên bất luận người bày ra ngẫu tượng đó là hòa thượng, đạo hiệu, thượng, hạ là gì cũng thuộc thành phần bất chánh, tục gọi giáo gian. Tam Thiền 39, Thiên Thủ Thiên Nhãn 4. Đầu nhiều ngầm giải chánh tư duy, nghìn mắt trong xa để thấy nhiều. Tri kiến chánh chơn tu thật đạo, tri hành hợp nhất mắt trong tay. Trực chỉ đề cương. Văn hóa thế tục, người ta vẫn thường sử dụng dụ để diễn đạt ý tưởng mình, chuyển đạt cho người khác nghe, giúp họ dễ tiếp nhận, dễ cảm thông. Người viết văn thường dùng thí dụ, tỷ dụ, hiện dụ, ẩn dụ. Văn hóa trong Phật giáo, ngoài bốn thứ dụ kể trên, còn vận dụng tiên dụ, hậu dụ, bán dụ và biến dụ. Nói và vẽ một cô gái mặt đẹp như trăng rằm, ai dám cưới? Đạt Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tai, ngàn mắt cả lỗ đầu, phi nhân phi vật thể, vô tiền khoáng hậu, thì còn lấy cái gì để thành được quái gì? Tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Tâm đại bi, ý tế độ của Bồ Tát đối với chúng sanh phát huy công năng và hiệu lực ấy, so sánh và tỷ dụ ngang bằng ngàn đầu, ngàn tai và ngàn mắt của ai đó, của con người nào đó nếu có. Thế cho nên nói nhiều đầu ngầm dại, hãy tư duy nhiều, nhiều mắt ngầm dại, hãy quán sát nhiều, quán chiếu nhiều, nhiều tai ngầm dại, hãy thực hành nhiều, hãy nguyện chặt văn tư tu truy hành hợp nhất đó. Hòa thượng bày vẽ cái thứ văn hóa sai lầm qua ngẫu tượng Quán Thế Âm là người đắc tội với chúng sanh. Không biết bao nhiêu thế hệ mới gột rửa được cái tâm hoang đường mê tín dị đoan này. Tham Thiền 40, Thiên Thủ Thiên Nhãn 5. Quán Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhị căn. Tin tưởng Quán Âm cần học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thêm hương. Trực chỉ đề cương. Quý Quán Thế Âm là tốt, niệm Quán Thế Âm là tốt, tôn trọng Quán Thế Âm là tốt. Quý kính, tôn trọng, ái mộ, niệm danh đều tốt hết. Nhưng ai quý kính, tôn trọng, ái mộ đến mức gọi Quán Thế Âm Bồ Tát bằng mẹ, và nghĩ rằng mình có mẹ thiêng liêng, có gì trục trặc, rắc rối trong gia đạo, trong việc làm ăn, gọi mẹ, kêu danh hiệu mẹ, cầu cứu mẹ, mẹ phù hộ. Sai rồi. Người đó không phải là Phật tử chân chánh kể từ đây. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một vị Bồ Tát chuyên làm chuyện lặt vặt, tình cảm thân sơ, thương ghét. Thế cho nên, người Phật tử chân chánh đừng bao giờ có ý tưởng ta gọi Quán Âm bằng mẹ để được Quán Âm mẹ thương hơn. Người đệ tử Phật có học Phật không nên nghĩ Quán Thế Âm Bồ Tát là một phụ nữ. Quán Thế Âm là Như Lai cổ Phật, là Phật tâm, Phật tánh cùng khắp vũ trụ nhân sinh. Trong mọi người Phật tử chúng ta đều là Quán Âm, sẵn có Quán Thế Âm ngự ở tâm mình. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tăng. Quán Thế Âm cũng tức là Như Lai nữa, là trí tuệ Như Lai đức tướng của mọi người, nhất thiết chúng sanh cựu hữu trí tuệ Như Lai đức tướng trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên tu theo pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát cần phải học, học phẩm phổ môn trong Kinh Pháp Hoa, học Kinh Thủ Lăng Nghiêm kỹ càng sâu sắc mới hiểu biết vì sao Đại Thừa Phật Giáo Xiển Dương trọng kính Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc tịnh thánh, bậc đẳng giác được tôn thờ. Bồ Tát Văn Thù lựa chọn so sánh 25 cách tu tập của 25 vị đại đệ tử Phật. Mỗi vị đều đạt kết quả chứng nhập pháp thân. Ưu việt hơn hết là pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa vào tánh nghe của nhĩ căn và đối tượng nghe là âm thanh, rồi phát huy công dụng của chánh thọ. Bồ Tát thể nhận nhĩ căn có ba đức ưu việt: viên, thông, thường. Các môn tu dựa trên căn, trần, thức, thất đại đều không có. Pháp môn tu của Quán Thế Âm Bồ Tát là pháp môn gần gũi trong mọi người đệ tử Phật. Ai cũng có thể lắng nghe, ai cũng có đối tượng nghe, thường xuyên liên tục réo gọi ở lương tâm, lương tri của chính mình. Ác nên xa lánh, thiện nên làm. Và nhân sức mạnh ấy lên như ngàn mắt, ngàn tai và ngàn bộ óc của con người. Thờ Quán Thế Âm là thờ điểm đó. Kính quý ái mộ Quán Thế Âm ở nơi phương pháp và hạnh tu của người, chứ không phải ái mộ Quán Âm bằng cách thân thương, nguyện làm con nuôi của mẹ, để sẵn trong nhà gặp lúc lâm nguy kêu mẹ cứu giúp. Đạo Phật không chấp nhận đệ tử nếu người đệ tử ấy không bỏ tánh mê tín, tánh ỷ lại tha nhân, khinh thường tri kiến Phật vốn có trong chính thân tâm mình.